Này đại huệ, Phật pháp tính kiến kiến lập các cảnh giới của tự chứng trí, lìa tướng do tự tâm hiện. A Di Đà Phật, cái câu nó rất là dễ dàng, nhưng mà thật sự có tu thì mới hiểu được đoạn kinh này. Thì qua cái đoạn kinh này là Đức Thế Tôn ngài muốn chỉ dạy Bồ Tát Đại Huệ và các chư nhân và thiên ở trong cái hội Lăng Già biết rằng là tất cả những cảnh giới nó có thanh tịnh là do cái pháp tính giới thanh tịnh. Pháp tính giới thanh tịnh tất nhiên là nói về cái dạng pháp nhất như đó, là nói về cái pháp giới trong cái tâm quý vị nó đã thật sự thanh tịnh rồi thì nó mới hiện ra cái bên ngoài nó có sự thanh tịnh. Và cái cảnh giới này mà người tu muốn chứng nhập thì họ phải lìa đi cái vọng tưởng và họ lìa đi cái sự huân tập thiện và ác của bản tâm. Đây là cái đoạn kinh ngắn và gọn nhưng mà nó chỉ rõ về cái phương pháp làm sao mà mình muốn đạt được cái sự thanh tịnh của bản tâm. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Này đại huệ, quá Phật nói các pháp bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ, quẩn giới, xứ cùng các phương pháp giải thoát, các hành tướng của thức kiến lập sai biệt, vượt trên kiến chấp ngoại đạo, siêu diệt hạnh vô sắc. Lại nữa này đại huệ, Phật pháp tính không vịnh vào đâu cả, xa lìa hết các tướng, sở duyên, sở tác, căn lượng, vân vân, không phải là cảnh giới mà phàm phu, nhị thừa và ngoại đạo ưa chấp ngã thường quan niệm. A Di Đà Phật. Như vậy thì đoạn kinh này là nói đến quá Phật, mà nói đến quá Phật á, là quý vị phải biết rằng đây là nói đến cái vị Bồ Tát, mà những vị này phải từ bát địa trở lên, tại vì thất địa Bồ Tát chưa có thấy được cái pháp thân rõ. Từ thất địa Bồ Tát trở tới sơ địa Bồ Tát chỉ thấy được pháp thân nó lờ mờ thôi, nó giống như sương vậy thôi, giống như là ảo ảnh ở trong sương vậy, nó không thấy rõ. Nhưng mà Bồ Tát mà nhập từ bát địa trở lên thập địa đó thì những bậc này thấy pháp thân rất rõ rõ ràng. Và những bậc này họ có ba thân, tức là pháp thân, hóa thân và bảo thân. Ở bên nhiều cái tôn phái á, thì họ nói về pháp thân là cái bản tâm thanh tịnh. Họ nói về chẳng hạn như bên thiền tông á, thì nói rằng pháp thân tức là cái tâm thanh tịnh, báo thân tức là trí huệ phát sanh từ trong cái thân thanh tịnh này, và hóa thân tức là cái thân mà thị hiện đang có mang cái sắc tướng. Nhưng mà rồi ở trong cái mật tông á, thì họ nói rằng pháp thân á, là cái thân thanh tịnh. Cái hóa thân á, là cái sự biến hóa trong mười phương thế giới, và cái báo thân tức là cái thân mà đang nói pháp. A Di Đà Phật. Thành ra tùy theo cái tôn giáo, nhưng mà thật sự ra mình đừng có phân biệt nhiều quá, và mình phân biệt nhiều quá mình sẽ bị vướng mắc. Bây giờ mình chỉ biết rằng các Bồ Tát bát địa trở lên thì có ba thân, chúng sinh và A La Hán thì không có ba thân, mình chỉ biết vậy thôi. Và mình biết rằng cái pháp hóa thân á, thì nó thường tùy duyên nó thể hiện ở trong tứ châu thiên hạ. Tứ châu thiên hạ thì quý vị biết rồi đó, có nghĩa là có trên cái vạn vật vũ trụ này, nếu mà nói mà rộng ra đó, thì nó có tứ châu thiên hạ, tức là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu và Nam Thiệm Bộ Châu. Và thế giới chúng ta đang ở đó gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, tức như là mình ở về phía nam của cực của địa cầu. Nhưng mà tại sao mình đặt câu hỏi tại sao mình ở phía nam mà mình không thấy được ở phía bắc, và ngược lại ở phía bắc cũng không thấy được phía tây và cũng không thấy được phía đông, là tại vì chúng ta là một thế giới đang dựa vào trong cái núi Tu Di, đang dựa vào trong cái sự thẳng đứng của núi Tu Di. Bởi vì chúng ta dựa lưng vào nhau thì thành ra chúng ta đâu có thấy nhau. Quý vị muốn mà thấy được tứ châu thiên hạ thì quý vị phải lên cái đỉnh núi Tu Di, tức là ở cảnh trời thứ hai. Cảnh trời thứ hai tức là cảnh trời Đao Lợi Thiên Cung. Ở cảnh trời Đao Lợi Thiên Cung thì quý vị nhìn xuống, quý vị thấy tứ châu thiên hạ một cách rõ ràng. Và những cái hóa thân này thì nó mới đủ cái hạnh để mà nó thuyết những cái pháp như là lục độ ba la mật, như là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ. Ngoài ra cái hóa thân này thì nó cũng biết cách để chỉ rõ cái quẩn giới quân tập ở trong tâm mọi chúng sinh cần phá trừ. Đó tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Quý vị thấy đọc thì nó dễ đó, nhưng mà quý vị muốn xá phá được cái sắc ấm đâu phải dễ đâu. Một thời gian tu luyện rất là lâu xa. Người nào mà đã có công phu diệu dụng rồi, ít lắm cũng phải là từ 3 tới 6 tháng hoặc là nhiều năm mới phá được sắc ấm. Rồi quý vị phá sắc ấm thâm xong rồi thì trong tâm quý vị nó vẫn còn ảnh hưởng của cái thọ ấm. Quý vị phải phá cái thọ ấm, phá tưởng ấm và sau cùng là phá luôn cái thức ấm. Mà mỗi một lần phá như vậy đó thì quý vị sẽ vượt qua 10 cái cảnh giới của ma tâm. 10 cái cảnh giới ma tâm này thầy đã có trình bày qua cái thủ lăng nghiêm tam muội, qua cái ngũ âm ma. Ngũ âm ma tức là sắc, thọ, tưởng và hành thức. Thành ra quý vị thấy ở trong tâm kinh Đức Ngài Quán Thế Âm Ngài dạy rất rõ ràng. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, phải không? Thì cái chỗ này là cái chỗ mà kêu là ngăn hết tất cả những sự phân biệt, suy tưởng của chúng sinh. Bây giờ sắc nó ra không rồi, quý vị suy nghĩ để làm gì nữa, phải không? À không, nó là sắc rồi thì mình cũng không cần suy nghĩ nữa. Mình đã biết rằng cái cấu tạo vật chất mà nó thành hình thì nó là sắc. Cấu tạo vật chất mà nó tan rã nó thành không. Thành ra giữa không và sắc nó là nó tùy cái nhân duyên mà nó hòa hợp với nhau. Như vậy thì mình đã biết được những cái nhân duyên đó rồi thì mình còn suy nghĩ nó làm gì? Chính vì những cái bậc mà Bồ Tát Đại Sĩ hiểu được cái điều này, thành ra cái tâm của họ luôn luôn được tự tại an nhiên. Họ phá cái vọng tưởng rất là nhanh. Họ đi vào ở trong cái chỗ mà kêu là ngã pháp chấp điều phá. Một cái bậc mà thánh trí đó, khi mà họ chứng được cái pháp giới tính chân như đó, thì họ xa lìa tất cả những cái sở duyên, họ xa lìa tất cả những cái sở tướng, các căn các cảnh của họ. Pháp giới chân như này thì không phải giống như là phàm phu. Phàm phu họ dùng cái tư tưởng họ suy luận không mà. Kể cả họ viết sách thiền họ cũng dùng cái tư tưởng. Chứ thật sự ra thầy bảo đảm quý vị, những người mà viết sách thiền rất là hay họ cũng chưa chứng nữa. Đừng nói chi chứng mà tới A-la-hán, họ chỉ chứng sơ thiền thôi họ cũng chưa chứng nữa. Tại sao thầy dám nói câu đó? Tại vì sơ thiền là tức là cái lục căn quý vị nó đã quay trở về nội quán rồi. Phải không? Trong Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội nói đó. Cái bậc mà chứng sơ thiền là năng văn, sở văn nó lìa rồi thì mới chứng được sơ thiền. Nhưng mà những cái bậc mà họ biên trong sách là họ nói rằng cái người mà tính tâm đầy đủ thì chứng sơ thiền, không phải vậy đâu. Hay chứng được cái tu đà quần. Người mà chứng tu đà quần là người đã sống ở trong cái nội tâm, người sống trong cái nội quán, họ không có sống phan duyên ở cuộc đời nữa. Thành ra mới gọi là, mới là gì? Nhập lưu, phải không? Cái danh từ tu đà quần tức là nhập lưu, tất nhiên là sao? Có nghĩa là buông bỏ cảnh giới bên ngoài để nhập vào ở trong thế giới bên trong của mình. Thành ra những người mà họ biên đó, với cái bậc mà kêu là ngu đó, thì họ nghe cái họ tin. Nhưng mà với cái bậc mà đại sĩ mà hiện hình trở lại đó, họ nghe họ biết liền. Tại vì những người đại sĩ họ trước khi họ đắc được pháp thân, họ đã qua những cái trạng thái này rồi, họ biết hết à. Thành ra những cái người mà họ đã chứng được thánh trí rồi thì quý vị nên nhớ rằng họ là một cái người thầy siêu việt. Họ sẽ giúp cho quý vị cởi mở tất cả những cái gông xiềng xích ở trong bản tâm rất là dễ dàng. Còn cái người mà chưa chứng đạo đó là họ mò, họ không biết gì hết á. Họ giống như mình vậy à, không biết gì hết á. Thành ra quý vị thấy sách thiền tràn lan ha. Có những cái người họ chỉ là nhà viết văn thôi, họ cũng đi vào họ viết thiền đó. Rồi cái mình ngồi đọc cái mình nghe. Nếu mà thật sự họ mà đắc pháp thì họ họ đâu có viết để làm gì. Bởi vì pháp có vốn không mà có gì đâu mà phải viết. Tất nhiên là họ còn viết là họ còn đưa cái tư tưởng họ lên. Họ đưa tư tưởng họ lên, họ trình bày tức là họ còn khởi cái tâm phân biệt. Họ còn khởi tâm phân biệt tức như là thiện ác vẫn còn. Thiện ác vẫn còn thì là phàm phu. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Này Đại Huệ Bồ Tát, ông nên tu học các cảnh giới thù thắng của bậc tự chứng thánh trí, nên mau xa lìa các tướng do tự tâm hiện, do kiến chấp phân biệt tạo thành. Quý vị đọc kinh quý vị thấy rõ ràng không? Đây là cái lời Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Thì như vậy qua đoạn kinh này thì đại chúng thấy rằng Đức Phật Ngài đã quá từ bi. Ngài dạy cho Bồ Tát Đại Huệ và các bậc Bồ Tát Muốn chứng được cảnh giới thù thắng của Bậc Thánh thì nên xa lìa sự ưa thích. Bởi vì những cái sự này nó là tiêu tướng từ trong cái tâm, nó tích tụ mà nó hiện ra. Chẳng hạn như đời trước người đó họ làm cái công việc bố thí nhiều quá. Cái sự bố thí đó nó tích ở trong cái tàng á lại gia thức nhiều quá, nó phản chiếu ra trong cái đời vị lai. Thì người đó sanh ra, người đó được giàu sang. Vì thấy rõ không? Đó, thành ra bây giờ giữa cuộc đời này mà mình muốn mà tự nhiên mình nghèo muốn giàu sang là cái chuyện vô lý, không bao giờ có hết á. Tại vì mình đã có sự quân tập từ trong cái tiền kiếp rồi, và kiếp này nó chỉ hiện ra để sao, để cho mình phải trả những cái quân tập của mình. Như vậy thì chúng ta biết rằng tất cả những cái tiền tài, danh vọng, tài sản đó chỉ là cái ảo ảnh phản chiếu của bản tâm. Và cái phản chiếu này nó từ trong cái tánh phân biệt, từ vô thủy của chúng sinh, nó quân tập ở trong tàng a la gia thức mà nó tạo thành. Quý vị học đại thừa, quý vị thấy hay là cái chỗ đó, mình thấu hiểu tất cả. Thành ra sau này quý vị phá pháp để đưa nó về chân như rất là nhanh. Hiểu nó rồi thì diệt nó rất là nhanh, mà không hiểu thì dưỡng hoài. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Này đại huệ, thanh văn thừa có hai tướng sai biệt. Ấy là một, tướng tự chứng thánh trí thù thắng. Hai là tướng phân biệt chấp trước tự tính. Sao gọi là tướng tự chứng thánh trí thù thắng? Ấy là nhân thấy rõ các cảnh giới của đế khổ, của không, của vô thường, của vô ngã mà lìa được sự ham muốn. Do đó tâm trở nên vắng lặng. Biết rõ một cách chân thật các tướng bất hoại ở ngoài quẩn giới và xứ, hoặc tự hoặc nên tâm trụ vào một chỗ. Và khi tâm đã an trú vào một chỗ cảnh thì sẽ được những đạo quả của thiền định, sẽ được những cái sự giải thoát, sẽ được những sự tam muội, vân vân. Mà được hạnh diễn ly, họ an trú trong pháp an lạc của cảnh giới do thánh trí tự chứng, song vẫn chưa lìa được tập khí và những hình thái biến dị sanh tử khó nghĩ bàn này, nên gọi là tướng tự chứng thánh trí của thanh văn. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua cái đoạn kinh Bạch Thanh Văn, tức là những cái vị mà tiểu thánh A La Hán, phải không? Như vậy thì quý vị thấy rằng cái đoạn kinh này giải thích rất là rõ ràng. Như vậy thì niết bàn ở đâu? Niết bàn không phải là cảnh giới bên ngoài giống như chúng ta đang sống. Chúng ta đang sống là đang bị tứ châu nó chi phối. Nhưng mà cảnh giới của niết bàn là cảnh giới của tự tâm. Tâm còn ô uế, tâm còn bất tịnh thì là cảnh giới của dục giới. Tâm mà thường hằng không có sự dục, không có sự mà dâm tâm, dâm tánh nó khởi thì đó là cảnh giới của sắc giới. Và nếu mà trong cái bản tâm mà không có dục và nó cũng không có cái sự dâm tính thì nó là vô sắc giới. Và vượt trên những cái bản tâm này nữa thì là bản tâm của cái bậc không còn chấp mình nữa, tức là những bậc đã đắc được cái ngã pháp, ngã chấp. Có nghĩa là bậc A-la-hán đã đắc được cái ngã chấp. Khi họ đắc được ngã chấp thì những cảnh giới như là sắc dục giới, sắc giới và vô sắc giới nó tiêu tan. Thành ra người ta mới nói rằng bậc thanh văn A-la-hán là người đứng ở trên tam giới. Như vậy thì quý vị là người học đạo, quý vị đâu có cần phải cầu đông cầu tây nữa đâu, phải không? Thấy rõ ràng trong tâm mình có cái tiểu nước bàn rồi, dễ dàng như vậy. Cái người ngu họ mới đi tìm tiểu nước bàn bên ngoài, chứ người mà đã khôn rồi thì họ có ngay nước bàn trong mắt họ à. Thành ra mấy ông tăng nào mà quý vị nghe nói mời đệ tử Phật tử này kia đi hành hương Ấn Độ này kia là biết mấy ông này phạm tăng à, phạm trơ phạm trắc à, chấp tướng vô cùng, chưa biết gì hết. Còn những cái người mà họ đạo hạnh đầy đủ, họ không có rủ quý vị vậy đâu. Quý vị lại hả, họ chỉ quý vị vào trong cái phòng đó, họ dạy quý vị phương pháp ngồi thiền đó. Mỗi ngày ở đó ngồi thiền là đủ rồi. Thành ra qua cái đoạn kinh này quý vị thấy rằng cái người mà chấp tướng rồi rốt cuộc họ cũng bị tướng nó chi phối. Tướng nó chi phối là gì? Là danh vị nè, giàu sang nè, tiền bạc nè, nhà cửa nè, tài sản nè. Mấy cái này là nó tướng hết à. nó sẽ chi phối cái bản tâm của mình, nó sẽ bị ưu phiền, nó sẽ bị sầu khổ, và nó trôi lăn mãi ở trong cái lục đạo. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, Đức Phật Ngài đã chỉ rõ cái sự thù thắng của bản tâm của bậc tiểu thánh A-la-hán. Vì thế mà chúng ta đã biết rằng những bậc mà thánh A-la-hán đó vẫn còn hai cái tướng phân biệt. Đó là tướng tự chứng thánh trí thù thắng. Cái tướng này nó là tạo tác nó bởi những cái bậc tu hành. Mà những cái bậc tu hành mà về A-la-hán đó thì họ nương theo cái gì? Họ nương theo tứ thánh đế, tức nghĩa là họ nương theo khổ đế, họ nương theo tập đế, họ nương theo diệt đế, và họ nương theo cái đạo đế. Và họ nương theo cái gì nữa? Họ nương theo cái sự vô thường của vạn vật. Họ ngộ được tất cả tánh không của các pháp, mà họ xa lìa được cái gì? Cái ngã chấp. Khi mà họ xa lìa ngã chấp rồi thì cái tâm của họ được cái sự vô ngã, họ được cái sự tự tại. Bây giờ thì tất cả những cái sự ham muốn thế gian nó đều dứt sạch, và họ chứng được thánh trí. Và khi họ chứng được thánh trí như vậy đó thì họ thường hằng sống trong cảnh giới vắng lặng thanh tịnh. Cảnh này tức là cảnh thánh trí tự chứng. A Di Đà Phật. Như vậy qua cái kinh Lăng Nghiêm này, kinh Lăng Già này, quý vị thấy là cái tiểu niết bàn nó nằm trong tâm của mỗi chúng sinh, nó không có nằm bên ngoài. Thành ra mình đừng có cầu đông cầu tây nữa. Bây giờ mình đã vô trong chính cái dòng tu thiền, mình phải tu cho đến ngày mình diệt được tất cả những tập khí vọng tưởng. Và tập khí vọng tưởng nó băng tiêu thì cái cõi ta bà này nó trở thành cái niết bàn. Dễ dàng. Quý vị hỏi mấy cái người mà họ mê đó, hỏi niết bàn ở đâu đó, trời ơi, họ dùng cái tư tưởng của họ, họ diễn tả nghe rất là ghê ha. Nào là niết bàn đại thù thắng, niết bàn nào là bao trùm cả tứ thiên địa vạn vật vũ trụ. Thật sự họ nói là do suy tưởng luận của họ thôi, chứ họ chưa có phải là cái người chứng bậc thánh thì không bao giờ họ nói đúng cái nghĩa niết bàn. Quý vị mặc dầu bây giờ quý vị chưa phải là bậc thánh, nhưng mà quý vị học qua kinh này, quý vị đã hiểu được cái tiểu niết bàn nó từ đâu nó ra rồi đó. Quý vị hãy diệt sạch những cái tư tưởng còn bất tịnh. Quý vị diệt sạch những cái sự ham muốn của quý vị. Quý vị diệt sạch được những cái sự mà chấp pháp, chấp ngã quý vị. Thì tự nhiên cái tâm quý vị nó sẽ trở thành cái niết bàn liền. Ngay ở trong lập tức, trong nháy mắt mà thôi. Ngoài ra thì bậc A-la-hán mặc dầu sống ở trong bản tâm thanh tịnh. À, quý vị nghe rõ ràng. A-la-hán mặc dầu sống trong bản tâm thanh tịnh, nhưng mà tập khí nhiều đời nhiều kiếp vẫn chưa được tiêu trừ. Bây giờ thầy thí dụ thôi. Bây giờ thầy thí dụ nha. Chẳng hạn như thời của Đức Phật thì có một vị ni sư Liên Hoa Sắc. Vị này nhờ cái sự tế độ của một Kiền Liên mà đắc được quả A-la-hán, và đồng thời đắc được cái thần thông. À, nói về cái thần thông thì ở bên bên Tăng á, là một Kiền Liên thần thông đệ nhất. Nói về thần thông ở bên bên nữ á, thì là Liên Hoa Sắc hạng nhất. À, công chúa Gia Du Đà La, tất nhiên là người mà hôn phối của Thái tử Sĩ Đạt Ta đó. Ừ. Mà khi mà đi tu rồi đó thì đắc cái A-la-hán và thần thông đệ nhị nha, hạng thứ nhì. Nhưng mà rồi cái vị này, cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp á, đã sanh vào trong cái hàng kỵ nữ đó, thành ra cái tập khí nó còn. Chính vì vậy mà mặc dầu cái tâm nó đã thanh tịnh rồi, nhưng mà cái tập khí này nó vẫn nằm trong tàn ở lại gia thức, nó lâu nó phản chiếu ra. Thành ra cái vị mà A-la-hán Liên Hoa Sắc này á, khi mà thức dậy đó, thì việc đầu tiên bà làm đó là bà ngồi trước cái gương để bà soi cái mặt của bà. Đây là một cái tập khí. Và bây giờ mình tiếp theo cái thí dụ nữa. Chẳng hạn như là một vị A-la-hán Kiều Phạm Ba Đề. Ha. Kiều Phạm Ba Đề cũng mang rất là nhiều tập khí. Bởi vì 500 kiếp đã làm con trâu. Do đó khi mà sanh ra, khi mà cái nghiệp nghiệp mà chúng sinh nó đã hết rồi, sanh lên làm người. Mà làm người tại vì do cái nghiệp lực tốt đẹp từ quá khứ kiếp, do đó sanh ra cùng thời gặp Đức Thích Ca, được Ngài Thích Ca độ và tu hành chẳng bao lâu thì đắc A-la-hán. Nhưng mà vì cái tập khí nhiều đời làm trâu, thành ra khi mà ăn đó, vị này không phải ăn mà nuốt giống như là chúng sinh bình thường, mà vị này ăn rồi cái miệng nó nhơi qua nhơi lại giống như là con trâu mà nó đang nhai cỏ vậy đó. Chính vì Đức Phật thấy cái điều này bất tịnh, sợ rằng những người mà Phật tử họ chưa có tính tâm đầy đủ, họ nhìn họ thấy đó rồi họ sanh ra họ phỉ báng. Mà quý vị biết rằng mình là phàm phu mà mình phỉ báng một cái bậc thánh tăng thì tội mình lớn lắm. Chính vì vậy mà Đức Phật mới kêu ông Đề Bà, mới kêu ông Kiều Kiều Phạm Ba Đề này lên ở trên cái cung trời Đạo Lợi và ở trên đó. Thành ra nói về cái sự mà cúng dường mà thù thắng nhất của các chư A-la-hán thời bấy giờ đó, thì phải nói rằng ông Kiều Phạm Ba Đề là người hưởng được những cái phước báo lớn nhất về cái thức ăn. Tại vì ở trên cõi trời Đạo Lợi là cúng dường những thức ăn thượng diệu. Bây giờ nói về bậc A-la-hán thì các vị này đã đứng trên tam giới này, thành ra các ngài không có sự mà sống chết giống như chúng sinh. Chúng ta mà khi chết thì hơi thở nó dứt và thân thể không còn cái hơi thở nữa thì khí huyết nó sẽ đông lại. Và khi mà khí huyết đông lại thì những cái tế bào trong thân nó sẽ không có dưỡng khí nó sống. Do đó nó sao? Nó sanh ra sình thúi. Thành ra cái sự chết của chúng sinh thì nó tạo ra cái thân của mình nó sình thúi. Nhưng mà ngược lại những bậc A-la-hán họ cũng trải qua cái sự sống chết. Nhưng mà sự sống chết này nó rất là vi tế, nó nằm ở trong tâm linh đó. Cái sự sống chết này nó có thời gian và nó trải qua, chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như một vị A-la-hán bình thường thì không có thích ngủ. Tại vì tâm tâm của các ngài đã được trong sạch rồi, thành ra đối với ngài đêm các ngài không còn chú ý nữa. Nhưng mà một lúc nào đó, một thời gian lâu xa, nó tự nhiên các ngài sanh ra các ngài buồn ngủ và các ngài nằm thiếp đi một ngày một đêm như vậy đó. Khi các ngài thức dậy thì cái sự mà thiếp đi một ngày một đêm của một vị A-la-hán như vậy đó thì người ta gọi là biến dịch sanh tử. Có nghĩa là có sự chết đó. Biến dịch sanh tử. Hôm nay thầy giảng rất rành ha, thành ra quý vị thấy thấy một vị A-la-hán vẫn còn nằm ở trong cái biến dịch sanh tử. Các bậc Bồ-Tát cũng vậy. Nhưng mà những cái bậc mà nhân thiên đó, khi mà họ họ trải qua một cái thời gian dài của sự sống rồi đó, thì họ tiếp đến là sự chết. Và khi mà họ chết đó, thì họ phải chịu cái nghiệp tái sanh ở trong cái lục đạo luân hồi. Quý vị thấy những người mà chư thiên đó, họ tội lắm á, họ tội lắm. Để thầy nói cái tội của họ cho nghe. Cái tội của họ là tại vì họ làm nhiều cái phước báo. Khi họ sanh lên cõi trời đó, rồi ở trên cõi trời đó, thì không có tu giống như ở dưới của mình được. Ở trên đó đâu có thực hành được cái lục độ ba la mật đâu. Đâu có bố thí mà đâu có trì giới, đâu có nhẫn nhục, không có tinh tấn thiền định và trí huệ. Do đó khi mà những người này họ ở sống cõi trời đó, thì họ chỉ hưởng cái phước báo từ kiếp trước của họ làm thôi. Chính vì vậy mà khi mà cái phước của họ đã hết rồi đó, quý vị ơi tội lắm quý vị. Họ sanh vào thế gian này, họ sanh vào trong gia đình bần cùng. Tại họ hết phước rồi, họ hưởng hết rồi. Giống như là quý vị mà lúc quý vị làm việc á, tiền quý vị bao nhiêu quý vị đem ra quý vị đổ, quý vị mua sắm những cái đồ mà không đáng sắm, thì đến mà khi mà quý vị về lớn tuổi thì quý vị không còn saving để mà xài nữa. Có nghĩa là không còn cái tiết kiệm nữa. Thì những cái vị này cũng vậy, sanh lên cõi trời không có làm được cái việc gì hết á, ngoài ra hưởng phước của mình thôi. Chính vì hết phước rồi sanh trở lại, thường thường sanh vào ở trong cái gia đình bần cùng, khổ cực. Thành ra làm chư thiên cũng là một cái điều rất là khổ. Nhưng mà nếu mà chư thiên mà biết mà thực hành cái những cái điều mà tốt đẹp đó, chẳng hạn như thực hành thập thiện thường xuyên đó, thì họ còn duy trì được một chút phước báo, họ sanh vào trong những gia đình cũng có một chút uy quyền và giàu sang. Do đó quý vị lên cõi trời thì quý vị, hầu hết là quý vị đi đến cái cõi trời nào á, quý vị nghe về cái bố thí trì giới không bao giờ quý vị nghe hết đó. Tại vì cõi trời nó sung sướng quá, đâu có cái vụ mà ai bố thí ai đâu. À, và cõi trời cũng đâu đâu có cái sự ganh tị, thành ra đâu có cái sự nhẫn nhục đâu để hành trì. Và cõi trời thì mọi người ai cũng bình đẳng với nhau hết, đâu có cái sự mà ganh tị đâu. Chính vì vậy mà sao? Chính vì vậy mà không có ai tu hết á. Ở đó họ hưởng phước nguyên vẹn đến ngày mà trên đầu của họ năm tướng suy hao nó hiện rồi, thân thì ra mùi hôi mà trên đầu thì mão của họ đội có hoa tươi nó héo, người thân bắt đầu nó là không có thích nói chuyện với họ nữa, cái miệng của họ thì bắt đầu có mùi hôi, cái mắt của họ thì dòm thấy cái cảnh trời nó bị mờ mịt rồi thì biết rằng họ sắp chết rồi. Quý vị thấy 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 những người mà chư thiên đó mà họ ở trên cảnh trời họ cũng khổ lắm, tại vì nếu mà quý vị xuất thần mà quý vị đi được ở trên những cái cảnh trời thì quý vị sẽ thấy hầu như là chư thiên vui chơi không à. Nếu mà lên được cái cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên thì còn tốt hơn, là tại vì nơi đó có Đức Di Lặc, ngài còn đem những cái hạnh Bồ Tát ngài dạy. Thành ra hầu hết những cái bậc mà tu hành ở đây đó họ không có đắc độ được Niết Bàn đó, mà họ cũng không có cầu mong về cõi Cực Lạc Quốc đó, thì họ sẽ cầu lên cõi Đâu Xuất Đà Thiên. Bởi vì ở đây đang có vị Bồ Tát thuộc về cái bậc Bổn Sứ Bồ Tát mà, thành ra ai cũng muốn hiện về hết đó. Như quý vị thấy Hư Dân Hòa Thượng đó, những cái bậc mà cổ đức của Trung Hoa đó, Hư Dân Hòa Thượng ngài tu ngài cũng muốn về cái cõi Đâu Xuất Đà Thiên. Để chi? Để khi mà Đức Di Lặc mà ra đời đó, Di Lặc mà xuống trần đó, thì tất cả những chư Bồ Tát ở trên cái cung trời này họ cũng xuống theo. Mà khi họ xuống theo đó, những cái vị này mặc dù mang xưng danh Bồ Tát nhưng mà họ chưa ở cái địa vị cao. Có người thì sơ địa Bồ Tát, có người thì nhị địa Bồ Tát, có người thì tứ địa Bồ Tát. À, họ chưa có đi đến cái chỗ thù thắng là họ đắc được cái thất địa và cái bát địa. Chính vì vậy mà khi mà Đức Phật mà Di Lặc mà xuống trần đó thì họ đi theo xuống họ tu. Thì bây giờ họ tu họ vào làm cái hàng thanh văn thì họ chứng A-la-hán. Bây giờ thì với mắt người đời thì họ là tiểu thánh A-la-hán, nhưng mà với mắt của những cái bậc cao nhân trên đó thì họ là Bồ-Tát Thánh đó quý vị. Chẳng hạn như trong cái đạo tràng của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình thấy rằng ngài A Nan, mình thấy rằng ngài Mục Kiền Liên, mình thấy rằng ngài Xá Lợi Phất, các ngài mặc dầu thể hiện qua cái tướng cái thanh văn A La Hán nhưng mà thật sự các ngài là những cái bậc Bồ Tát. Tại vì cái ngài A Nan là cái ngài mà phát Bồ Đề Tâm một lượt với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Đức Di Lặc Bồ Tát. Hôm nay thầy trình bày rõ đây quý vị thấy. Thành ra nhiều khi họ nằm ở trong cái tướng thanh văn để họ thể hiện, để họ phổ độ cho cái chánh pháp của một Đức Phật nào đó. Nhưng mà thật sự họ chứng đắc là họ chứng Đại Bồ Tát Thánh. Bây giờ nói tóm lại thì bậc thanh văn A-la-hán dầu chứng thánh trí sống trong cái tâm vắng lặng Niết Bàn, tuy nhiên vẫn còn tạp khí và sự phân biệt, và còn lại bị biến dịch sanh tử chi phối. Thành ra quý vị thấy thầy giảng trong cái kinh Duy Ma Cật đó, thì có những vị như là Ca Diếp hay là có những vị như Xá Lợi Phất đó, họ đâu có chấp nhận rằng thiên nữ là những cái bậc mà đã đắc Bồ Tát đâu. Thành ra họ khởi những cái phân biệt. Đây là cái chỗ mà phân biệt của A-la-hán. Tại sao A-la-hán còn phân biệt là tại vì các ngài chưa phá được tập khí. Mặc dầu phá được cái ngã nhưng mà tập khí vẫn còn. Tập khí vẫn còn tích trụ, tụ. Thành ra những người mà họ tu về cái tổ sư thiền đó, thì khi mà họ đắc đạo đó, thì họ đắc lên cái bậc Bồ Tát Thánh. Là tại vì sao? Là tại vì họ đạt đến cái chỗ tự thánh trí thanh tịnh, mà họ còn phá luôn cái chỗ là tập khí, nó quân tập ở trong cái tạng A La Gia Thức. Chẳng hạn như bây giờ mình nói về ngài Triệu Châu, khi mà ngài đã trực ngộ được cái bản tâm rồi, nhưng mà ngài biết rằng mặc dù trực ngộ được bản tâm nhưng mà tập khí nhiều đời nhiều kiếp nó vẫn còn tích tụ. Chính vì vậy mà ngài xin với thầy của mình lên cái núi cao, và ở đây ngài tu hành 30 năm thì cái tất cả những tập khí nó mới tiêu được. Thường thường những người mà họ lên núi cao đó là tại vì họ không muốn bị dính mắc ở thế gian nữa, họ không muốn những cái cảnh thế gian họ chi phối nữa, do đó họ tham thiền nhập định rất là nhanh. Và như quý vị thấy là một người minh tâm kiến tánh rồi như ngài Tiểu Châu mà phải 30 năm mới có thể là triệt tiêu được cái tập khí, thì quý vị đâu phải quý vị nghĩ rằng cái chuyện tu đâu phải là chuyện dễ đâu. Bây giờ có nhiều người chưa gì hết, mới vào đạo đâu có 1-2 năm là biên sách xưng mình là thánh, xưng mình là thần, xưng mình là Bồ Tát, xưng đủ thứ thanh danh hết, mà mình là phàm trơ phàm trắc. Rồi bây giờ kinh văn kế tiếp: các bậc Bồ Tát tuy cũng chứng được cảnh giới thánh trí tự chứng, nhưng vì lòng thương xót chúng sinh giữ tròn bổn nguyện nên không thể chứng pháp môn tịch diệt cùng pháp an lạc tam muội. Các đại Bồ Tát không tu học pháp pháp lạc tự chứng thánh trí ấy, này đại huệ, sao gọi là phân biệt chấp trước tự tính? Ấy là biết các pháp như là cứng, như là ướt, như là động, như là xanh, như là đỏ, vân vân, đều không do một tác động sanh ra, nhưng lại y cứ vào những sự giảng giải lý luận mà có tự tướng và có cộng tướng, và phát khởi chấp trước, ấy gọi là tướng phân biệt thanh văn. Các vị đại Bồ Tát đối với các pháp thì đã biết một cách rõ ràng nên lìa kiến chấp, do đó nhận được sự vô ngã, nhập vào tướng pháp vô ngã, dần dần an trú trong địa vị của bậc Bồ Tát tu hành. A Di Đà Phật. Quý vị thấy đoạn kinh này, nếu mà thật sự thầy nói thật, không tu quý vị không hiểu đâu. Cái đoạn kinh này tại vì quý vị chưa trải qua thánh quả A La Hán làm sao quý vị hiểu, mà quý vị trong tâm cũng chưa trải qua được cái bậc mà từ thất địa Bồ Tát trở lên, quý vị cũng không hiểu nữa. Do đó quý vị thấy rằng trong kinh Đại Thừa ít người giảng là vậy, tại vì phàm phu nó dùng cái tư tưởng luận nó đưa ra, chứ còn thật sự chứng thánh trí nó chưa chứng. Mà chưa chứng thánh trí thì làm sao nói chuyện của những cái bậc đã đắc đạo. Do đó trong cái pháp hội mà khi mà đến cái phần pháp đàm đó, trong thời mà Đức Phật còn tại thế đó, thỉnh thoảng Đức Thích Ca ngài cũng tổ chức một cái buổi mà kêu là ngài ngồi ở trên cái chánh điện, ngài mời tất cả những vị tỳ kheo A La Hán, ngoài ra còn mời những cái vị mà tứ chúng đại cư sĩ tới nữa. Tại vì ngài muốn coi cái sự tu học của mỗi người. Bây giờ ngài đưa ra cái đề tài thì ngài nhận thấy rằng tất cả những bậc tỳ kheo, những bậc đại cư sĩ, ai cũng trả lời rất là thâm sâu, ai cũng trả lời rất là hay. Nhưng mà đến cái đề tài mà ngài nói về cái trạng thái của bậc chứng A-la-hán, thì bây giờ những cái bậc mà chứng A-la-hán người ta mới nói được. Còn những bậc chưa chứng thì coi như là không nói được. Tại vì biết cái gì đâu mà nói. Khi mà quý vị uống nước thì cái người uống nước nóng lạnh người ta mới biết. Còn bây giờ mình chưa uống nước nóng lạnh mà mình nói về cái tướng nóng lạnh của nước thì chắc chắn là mình nói sai. Thành ra Đức Phật ngài cười, ngài nói đúng rồi. Chánh pháp trong đời của ta mà còn tu nghĩa là bằng cái tư tưởng thì đừng nói chi cái thời mà mạt pháp. Mạt pháp này tư tưởng còn thành hành nữa, đó. Tự chỉ tu nói mà thôi. Những người nào mà thật sự tu tâm, những người nào thật sự tu tâm nghe thầy nói cho rõ, thì trong vòng từ 6 tháng cho tới vài năm, trong tâm quý vị biểu hiện những cái điều mà quý vị từ xưa tới giờ quý vị chưa bao giờ quý vị nghĩ rằng quý vị sẽ được hết. Quý vị nào có tu quý vị thấy điều này. Có những cái mà phàm phu nó dùng suy tưởng, nhưng mà mình do cái sự tu thành ra trí huệ phát sinh. Trí huệ phát sinh có những cái mình ngạc nhiên lắm. Nhiều khi mình đối mặt với một cái người đó mà mình chưa kịp, nghĩa là người đó chưa kịp khởi lời là mình đã thấy tư tưởng họ chạy nghĩa là như thế nào rồi. Tự nhiên như vậy thôi à. Đây là cái chỗ mà tâm mình nó thanh tịnh, nó hòa đồng vào ở trong cái chân lý vũ trụ điện sống của trong thế gian. Ở trong đây cũng nhiều vị cư sĩ, nhiều vị Bồ Tát cũng đã tu và quý vị đã có cái thực chứng của bản tâm rồi đó. Có nhiều vị được thực chứng bản tâm rồi. Là tại vì sao? Là tại vì các vị đang tu về tâm, không có tu về tướng. Thành ra quý vị nhập vào ở trong cái bản tâm rất là nhanh. Như vậy thì đọc qua cái đoạn kinh này, quý đại chúng thấy rằng các Bồ Tát, các ngài quá đại từ bi đi. Các ngài thương xót chúng sinh vô cùng. Bởi vì các ngài thương xót chúng sinh mà chính các ngài cũng chứng được thánh trí tự chứng. Có nghĩa là các ngài có thể an tịnh ở trong cái tiểu niết bàn. Các ngài có thể hưởng được cái pháp mà hỷ lạc của niết bàn. Nhưng mà rồi sao? Nhưng mà tội nghiệp các ngài, là các ngài chưa bao giờ các ngài ngừng nghỉ để mà giảng dạy, để độ chúng sinh hết á. Bây giờ thầy không nói rằng những vị Bồ Tát xa xưa, thầy chỉ nói ngay bản thân của thầy nè. Thầy biết rằng cái pháp pháp hỷ lạc nó nằm như vậy đó, nhưng mà để mà an hưởng trong pháp đó thầy chưa được an hưởng, là tại vì thầy cần phải giảng đạo độ chúng sinh. Quý vị thấy chưa? Đây là trong cái pháp này, quý vị thấy rõ ràng kinh Lăng Già Đức Phật nói rõ ràng chưa? Đức Phật nói rõ ràng là những vị Bồ Tát mặc dầu đã chứng được thánh trí tự chứng, nhưng mà không bao giờ an hưởng cái sự an lạc của Niết Bàn. Bởi vì các ngài còn phải dùng cái tâm để thuyết pháp, để phổ độ chúng sinh. Thành ra quý vị thấy những vị Bồ Tát á, cái lòng hy sinh các ngài rất là lớn. Cái chỗ mà tự chứng mà đã đạt đến cái chỗ trạng thái Niết Bàn, mà lìa Niết Bàn để mà khởi cái tư tưởng để thuyết pháp độ chúng sinh, thì quý vị thấy đây là một việc rất là khó. Những người mà họ đã quay về chỗ thanh tịnh mà họ khởi tâm để mà họ độ chúng sinh khó lắm quý vị. Nhưng mà những vị này họ đã làm được, tất nhiên là cái tình thương của họ rất là rộng lớn sâu xa. Rồi những tụ nghiệp những cái vị Bồ Tát này đó, nhiều khi họ giảng đạo, họ thuyết đạo đó, rồi những cái ngoại đạo tà sư nhiều khi họ còn quý bán nữa, họ còn quý phạm nữa. Quý vị thấy không? Nhưng mà tâm những cái vị mà Đại Bồ Tát này thì họ đã chứng được thánh trí tự chứng rồi. Chính vì vậy mà họ an nhiên tự tại, họ không bao giờ họ bị cái gió bắc phong thổi bay như các phàm tăng khác. Riêng đối những cái bậc mà thanh văn A-la-hán á, thì những vị này họ vẫn còn tâm phân biệt. Cho đó gọi họ là bị phân biệt chấp trước tự tính. Bởi vì tâm những cái vị A-la-hán này họ còn vướng pháp, cho nên họ không chứng được cái pháp vô ngã. Ngược lại Bồ-Tát thì họ được hiểu được cái tánh nhân chân như của dạng pháp rồi, nên họ không có bị vướng mắc và họ xa lìa một cách dễ dàng. Do đó phân biệt một vị thánh A-la-hán và vị Bồ-Tát thì thánh A-la-hán chứng được cái ngã chấp, có nghĩa là vô ngã chấp, nhưng mà không chứng được pháp chấp. Còn một vị Bồ-Tát á, thì được vô ngã và vô pháp chấp. Quý vị thấy chưa? Thành ra hai cái vị quý vị thấy đồng tu, nhưng mà chứng thì lại chứng khác biệt nhau. Do đó một cái vị Bồ Tát á, khi mà họ phổ độ chúng sinh xong rồi đó, thì sao? Thì họ bắt đầu họ an nghỉ. Mà sự an nghỉ của họ thì là gì? Không phải là tiểu Niết Bàn của Bậc Thánh, mà là Đại Niết Bàn. Tức là gì? Tức là chánh đẳng chánh giác Như Lai. Nhưng mà Bồ Tát á, mà họ nói rằng họ là Bồ Tát đó, mà họ không có giảng kinh luận pháp để cho chúng sinh tu, để mà phổ độ chúng sinh, thì những bậc này nó gọi là Bồ Tát được? Những cái bậc này họ có chứng mà tự thánh trí tự chứng đi nữa thì họ cũng là bậc thanh văn A-la-hán thôi. Bậc thanh văn A-la-hán thì họ thường là ngự trong cái tiểu Niết Bàn, họ không muốn cứu độ ai hết á. Họ được như vậy, họ giữ như vậy, họ không muốn cứu độ ai hết á. Nhưng các bậc A-la-hán, bậc mà Bồ Tát họ khác. Cái tình thương của họ bao la, họ biết rằng nếu mà họ không thể hiện thế gian này thì chúng sinh sẽ chìm ở trong cái biển đen tối, sẽ nằm ở trong cái sự sầu đau của sự luân hồi. Chính vì vậy mà họ rời khỏi cái tiểu nước, họ rời khỏi cái Niết Bàn để họ phổ độ chúng sinh. Thành ra nói đến một cái vị Bồ Tát hy sinh đó, mình thấy cái lòng của họ rất là cao cả. Họ hiện thân trong 10 phương quốc độ, họ để cứu vớt chúng sinh trong 10 phương đó, vượt cái sông mê biển khổ. Và những cái bậc Bồ Tát này thì các ngài cũng đã chứng được phân biệt tự tánh, biết rõ cái tánh chân như các pháp. Trên đường mà giảng thuyết đó thì các vị này thường bị những vị tà sư ngoại đạo phỉ báng chế nhạo. Nhưng mà các ngài giống như là một con sư tử dương mà sống giữa cái bầy mà ác thú. Quý vị thấy sư tử dương mà sống giữa bầy, trong rừng giữa bầy ác thú không? Thì cái lòng không bao giờ run sợ, lòng không bao giờ sợ sệt. Các ngài chỉ chờ đợi thời cơ có đầy đủ duyên để giúp đỡ chúng sinh. Và khi giúp đỡ xong thì các ngài rời khỏi thế gian này rất là an nhiên, rất là tự tại. Phải Phẩm hạnh của các vị Bồ Tát họ xứng đáng là bậc đạo sư của nhân thiên. Vì bản tâm của các vị này, ngoài sự đại từ bi thì các ngài cũng đã chứng viên mãn được ngã chấp và pháp chấp. Đó là các ngài đã chứng được thánh trí tự chứng và phân biệt tự tánh. Các ngài giống như là một cái vị lương y vậy đó, không bao giờ biết mỏi mệt. Nơi nào mà có chúng sinh đau khổ, các ngài cũng hiện thân cứu giúp. A Di Đà Phật, đây là Bồ Tát đó. Thành ra quý vị mà hỏi một vị Bồ Tát, quý vị hỏi bạch ngài tại sao ngài đi tu, thì cái câu mà của chúng sinh, của chính miệng ngài nói ra là tại vì chúng sinh ngài mới tu. Chứ không bao giờ các ngài nói rằng tại vì các ngài muốn giải thoát mà các ngài tu. Tại vì chúng sinh các ngài mới tu. Vậy chứ quốc độ nào các ngài hiện thân để cứu độ chúng sinh? Nơi quốc độ nào có chúng sinh đau khổ, nơi quốc độ nào có chúng sinh cần cầu thì các ngài thị hiện. Chứ không bao giờ các ngài nói rằng tôi thị hiện ở những thế giới tốt đẹp, tôi thị hiện ở những thế giới trang hoàng, tôi thị hiện ở những thế giới rất là tuyệt mỹ. Không bao giờ. Mà những người mà trả lời rằng tôi muốn thị hiện vào ở trong cái đời vị lai, tôi muốn thị hiện vào đất nước Mỹ tại vì đất nước này quá văn minh, quá phồn thịnh, hay là nếu mà tệ lắm tôi xin được tái sanh vào nước Anh, đây là những người quá tầm thường. Tầm thường hơn mỗi tầm thường của chúng sinh. Một cái lời nói của người ta đã hiểu được cái tâm của người ta phải là Bồ Tát hay là phàm rồi. Các vị Bồ Tát thì các ngài đầy đủ phước báo, thành ra trên con đường mà các ngài mà vì chúng sinh mà thọ sanh trở lại đó, hầu như quý vị thấy những vị đại Bồ Tát họ hiện ở trong gia đình danh gia quý tộc không à. Bằng chứng là Thái tử Siddhartha, ha, trên cung trời đâu sức đi thẳng xuống một cái là sao, là vô cái cung vua ngay lập tức, ha, cung vô cái ngai vàng điện ngọc ngay lập tức. Ngài Thiện Tài Đồng Tử khi mà ngài sanh ra đó, trong gia đình mà đang nghèo nữa thì bãi báo phải hiện ngài mới sanh ra. Có nghĩa là gia đình ngài phải giàu. Tại vì ngài là phước đức, do đó sanh vào chỗ nào chỗ đó giàu. Những vị là Bồ Tát mà sanh ra là gia đình nằm ở trong cái gia đình mà danh gia quý tộc không, giàu sang tột bậc. Nhưng mà các ngài không bao giờ thừa hưởng. Quý vị thấy những vị Bồ Tát nào mà sanh trong cái điện ngọc cung son, sanh ở trong cái gia tộc quyền quý mà các ngài hưởng không? Không. Ngài Bổn Sư Thích Ca ngài cũng đã bỏ. Thầy của vua Vô Niệm cũng như là của Thái tử Bất Quyến, à, sanh ở trong cái đại thần, gia đình đại thần cao sang cũng bỏ. Bồ Tát là như vậy. Người ta bỏ cái sự phú quý để người ta cầu đạo rất là nhanh. Chứ không phải là Bồ Tát gì mà kỳ cục mà phải lợi dưỡng vì cái sự cúng dường của chúng sinh. Không có như vậy. Các ngài dứt bỏ tất cả những phú quý, những cái danh vọng một cách dễ dàng. Và các ngài chỉ với một cái y hoại sắc, với một cái bình bát, các ngài dân du trong tam giới để mà diều dắt chúng sinh. Người tu hạnh giải thoát thời bây giờ nên học cái hạnh của các vị Bồ Tát đó. Nên học cái hạnh gì? Nên học là xả thân cầu đạo. Và học cái hạnh là xả phú cầu bạc. Có như thế thì đạo hạnh độ chúng sinh mới viên mãn và xứng đáng với danh xưng là thập địa đại Bồ Tát. Như vậy thì một vị đại Bồ Tát nó giống như câu thơ như sau: một y một bát tùy thân, mười phương thế giới không đâu là nhà, hiện thân trú ngụ ta bà, thuyền phu cứu độ lìa xa cõi sầu. Đây là một bậc Bồ Tát đó. Các ngài là thuyền phu. Thuyền phu là gì? Là người chèo đò đó. Các ngài là người chèo đò để mà đưa chúng sinh qua cái bờ giải thoát, đến bờ giải thoát, qua được cái biển khổ sinh tử luân hồi. Nhưng mà quý vị thấy trong cái thời buổi này thì như thế nào? Thời buổi này những bậc chân tu hình như là bị chúng sinh không có ngó ngàng tới. Tại vì sao? Tại vì chúng sinh chạy theo sự tướng. Người nào mà có danh có vị, có chùa to, có tượng lớn, có nhiều đệ tử là chúng sinh đến quy thuận mà để tu. Tại vì họ chạy theo danh tướng mà. À, chỗ nào mà có những bậc chân sư, những bậc chân sư thì họ sống lặng lẽ, họ kêu là xã phú mà cầu bằng được mà, họ đâu có cái gì mà không lặng lẽ. Do đó cái chùa của họ thì nhỏ, à, chùa của họ thì rất là đau thương, rồi con người của họ thì rất là thanh đạm, thì chúng sinh thấy không chịu chịu tầm cầu. Tại vì chúng sinh vì sự tướng thấy ông này sống như vậy, lợi đâu có danh có lợi đâu, lợi để làm gì? A Di Đà Phật. Nhưng mà những bậc Bồ Tát thì các ngài thường hiện thân, đầu tiên là giàu sang, nhưng mà cuối cùng là nghèo thanh đạm. Tại vì các ngài đã thực hành cái câu là xả phú cầu bạc, xả thân cầu đạo vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.